Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý bạn cha em trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý bà anh chị em, trước đây 3 tuần lễ tôi và quý bạn cha em có dịp học qua về những nguyên tắc sống đạo đã được chép ở trong phần chót của sách Ma-thi-ơ. Trong đó chúng ta học 3 nguyên tắc sống đạo: hãy đi dạy dỗ muôn dân, thứ hai là hãy làm pháp tem bắp tem cho họ, và thứ ba hãy dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các người. Và hôm nay chúng ta bắt đầu qua sách Tin Lành Mác để chúng ta xem và tìm hiểu trong sách này có bao nhiêu nguyên tắc sống đạo mà Đức Chúa Giêsu, các môn đồ của Ngài hay lời của Đức Chúa Trời đã dạy chúng ta về những nguyên tắc sống đạo đó. Khúc Kinh Thánh mà tôi và quý bà anh chị em vừa nghe đọc qua ở trong sách Mác đoạn 1 câu 1 đến câu 20, và trong phân đoạn Kinh Thánh này chúng ta sẽ tìm học thêm 3 nguyên tắc sống đạo nữa mà Chúa dùng trước giả Mác đã ghi lại cho chúng ta để chúng ta học hỏi lời của Chúa. Nguyên tắc sống đạo đầu tiên ở trong khúc Kinh Thánh Mác đoạn 1 câu thứ nhất cho đến câu 20 này, chúng ta thấy một nguyên tắc đặc biệt mà lời Chúa dạy chúng ta đây là hãy dọn đường cho Chúa. Như ở trong Mác đoạn 1 câu 1 đến câu 3, đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời, như đã chép trong lời tiên tri Ê-sai rằng: này ta sai sứ ta trước mặt ngươi, người sẽ dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: hãy dọn đường cho Chúa. Đây là một mạng lệnh từ Đức Chúa Trời kêu gọi tiên tri Ê-sai phán ra một lời mà Đức Chúa Trời đã răng bảo Ngài sẽ sai một sứ đến để sứ đó dọn đường cho Chúa Cứu Thế Giêsu đến trong trần gian. Như chúng ta biết rằng loài người sanh ra trong trần thế này ai nấy đều đã phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép rằng vì mọi người đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Và những người có tội đó trên toàn thể thế giới của nhân loại này, không ai có thể vào hưởng nước thiên đàng vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì vậy mà Đức Chúa Trời với lòng yêu thương đã sai chính con độc sanh của Ngài từ trời giáng thế lâm phàm để tìm và cứu chúng ta. Ngài sẵn sàng chịu chết trên thập tự giá gánh tội hết thảy cho chúng ta, và lấy huyết Ngài đổ trên thập tự giá rửa sạch tội cho chúng ta. Và có tiếng từ trên trời phán rằng: hãy dọn đường cho Chúa Cứu Thế Giêsu đến trong trần gian trong sự giáng sanh của Ngài. Ngài đã kêu gọi một người làm tiên tri, đó là Giăng Baptist. Và Chúa dùng Giăng Baptist để làm kẻ dọn đường cho Chúa Giêsu giáng sanh xuống trần gian này. Vì vậy Giăng Baptist đã đi vào trong đồng vắng, ăn mặc áo bằng lông đạc đà, giác, thắt dây lưng bằng da, ăn châu chấu và mặc ông rừng. Vừa ở trong đồng vắng đó, ông giảng dạy và kêu gọi mọi người hãy ăn năn tội của mình để dọn đường thanh sạch tấm lòng của mình để Chúa Giêsu đến trong trần gian ngự vào tấm lòng của họ. Giăng Baptist đã làm trọn chức vụ của mình ở trong đồng vắng đó. Ông kêu gọi mọi người đến để ăn năn tội, dọn lòng mình cho Chúa Cứu Thế Giêsu đến, tức là dọn đường cho Chúa. Ông giảng dạy và Kinh Thánh ghi rằng, nếu quý bạn cho em đọc Kinh Thánh, Kinh Thánh ghi rằng hết thảy những người ở tại Jerusalem và những người ở phụ cận đó đi vào trong đồng vắng để nghe giảng dạy và cúi đầu ăn năn tội mình trước mặt Chúa để sẵn sàng dọn đường cho Chúa Cứu Thế Giêsu ngự vào lòng của họ. Rồi Kinh Thánh còn nói nữa rằng có những người thông giáo, những người Pharisee, Sadducee, những lãnh đạo tôn giáo cũng đến mà ăn năn tội để dọn đường cho Chúa Thế Giêsu đến ngự trong lòng của mình, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy mà dân nói rằng hãy xứng đáng cho sự ăn năn của mình. Ông kêu gọi mọi người ăn năn rồi thì phải xứng đáng để sửa soạn để gặp Chúa của Thế Giêsu. Muốn gặp Chúa của Thế Giêsu và được cứu rỗi thì trước tiên phải biết mình là người có tội. Nếu không biết mình là người có tội mà cho rằng mình là người công chính, người không có tội gì cả, nhưng người đời ngày nay nói rằng tôi có tội gì đâu. Nhưng nếu hỏi rằng họ có đọc 10 điều răn không, trước mặt ta ngươi chúc các thần khác, chúng ta có thần nào khác mà ngoài Đức Chúa Trời không, rồi chớ thờ hình tượng, làm hình tượng, chúng ta có thờ hình tượng không, rồi chúng ta có nhớ là ngày nghỉ của Chúa, chớ lấy danh Chúa làm chơi không, và nhiều điều khác. Ai nấy cũng đều phạm tội hết, thưa quý bạn chăm, nào là tội bất hiếu với cha mẹ, tội tà dâm, tội cướp giật, tội tham lam và làm chứng dối, và nhiều tội khác nữa. Ai cũng mắc tội cả. Và nếu phạm tội như vậy thì làm sao có thể vào hưởng nước thiên đàng vinh hiển là nơi không có tội lỗi được. Vì vậy Chúa của Thế Giêsu sẽ đã đến trong trần gian để rửa sạch tội cho chúng ta. Mà muốn được rửa sạch tội thì phải ăn năn tội mình. Nếu không ăn năn tội thì tội vẫn còn đó, mà người đó không thể nào vào nước Chúa Trời cả. Vì vậy mà dân Báp Tích kêu gọi toàn thể mọi người hãy dọn đường cho Chúa bằng cách ăn năn tội lỗi của mình. Nếu không ăn năn tội lỗi của mình thì không cách nào mà Chúa Thế Giêsu có thể ngự vào lòng của chúng ta được. Nếu chúng ta không dọn đường cho Chúa ngự vào lòng bằng cách ăn năn thì không có cách nào khác chúng ta được tha tội và được cứu rỗi. Vì chẳng có ở trên dưới đất này không có danh nào khác ngoài danh Chúa Giêsu để nhờ danh đó mà chúng ta được cứu cả. Dầu chúng ta tin bất cứ người nào nhưng mà không tin Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ không vào được hưởng nước Đức Chúa Trời. Và con đường để mà tiếp nhận Chúa Giêsu là phải dọn cho sạch lòng của mình bằng sự ăn năn để Chúa tha thứ tất cả tội lỗi của lòng mình, lòng mình được thánh khiết để Chúa ngự vào lòng. Vì vậy tiếng kêu gọi của dân Báp Tít ngày xưa đã trong đồng phán rằng hãy dọn đường cho Chúa. Và dân chúng ta đến dọn đường cho Chúa bằng cách ăn năn tội của mình rồi làm báp têm ở dưới sông Giô-đan, thưa quý bà anh chị em. Ngày nay tôi và quý bà anh chị em cũng phải sống bằng nguyên tắc sống đạo này, hãy dọn đường cho Chúa. Dân Báp Tít dọn đường cho Chúa Giêsu giáng sanh ở tại Bethlehem, thì ngày nay chúng ta dọn đường cho Chúa Thế Giêsu từ trời tái lâm xuống để rước tiếp rước chúng ta về ở trên trời. Nguyên tắc sống đạo này là phải dọn đường bằng cách ăn năn tội của mình. Ngày nay chúng ta dầu đã tin Chúa rồi nhưng đời sống của chúng ta phải đối diện với tội lỗi của trần thế này. Chúng ta sống chung đụng với những người trần gian này, vì vậy chúng ta thường bị vấp phạm và tội lỗi. Đôi khi chúng ta nói dối, đôi khi chúng ta những điều làm điều sai trái với luật của Chúa, đôi khi chúng ta không vâng lời của Chúa, và đó là những tội lỗi mà chúng ta cần ăn năn mỗi ngày, thưa quý bà anh chị em. Đời sống chúng ta phải sẵn sàng trước mặt Chúa và ăn năn để sửa soạn lòng của mình. Nếu tôi và quý bà anh chị em dầu đã tin Chúa rồi nhưng đã phạm tội mà không ăn năn thì chúng ta xa cách Chúa, và xa cách Chúa chúng ta có thể bị hư mất, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy chúng ta cần phải dọn đường để đón Chúa của Thế Giêsu chúng ta trở lại. Kinh Thánh chép rằng Chúa Giêsu nói rằng này ta đến mau chóng. Chúa tái lâm mau chóng và trong thời giờ chúng ta không có thể ngờ trước được. Vì vậy mỗi ngày mỗi giờ chúng ta phải sửa soạn lòng của mình trong sạch bằng cách ăn năn tội của mình từng giờ từng phút, thưa quý bà anh chị em. Nếu tôi và quý bà anh chị em được tin có một người nào đó rất là quen thuộc chúng ta mà chúng ta yêu kính báo tin rằng một ngày nào đó sẽ đến thăm chúng ta tại nhà, chúng ta sẽ làm gì, thưa quý bà anh chị em? Chúng ta chắc chắn không để nhà bề bộn phải không, dơ dai. Chúng ta phải lau chùi bàn ghế, quét dọn sạch sẽ, hút bụi và làm trưng dọn nhà cửa cho khang trang, cho đẹp đẽ, phải không, để tiếp người khách quý của chúng ta. Chúa Giêsu phán rằng Ngài sẽ trở lại để đón chúng ta về hưởng nước của Ngài. Ngài sắm sẵn cho chúng ta một chỗ ở để chúng ta ở đời đời với Ngài. Chúa sắp trở lại. Và bây giờ nguyên tắc sống đạo của chúng ta bây giờ, hãy dọn đường cho Chúa tai lầm, cũng bằng cách ăn năn nợ tội như sứ đồ Giăng, ông Giăng Báp Tít đã giảng dạy thưa quý bạn cho em. Hãy ăn năn tội của mình, những lỗi lầm ở giữa chúng ta, trong lòng của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta, mỗi ngày mỗi giờ hãy sống trước mặt Chúa. Hãy ăn năn những lỗi lầm của mình mỗi giờ mỗi phút thưa quý bạn cho em. Nếu chúng ta lỡ lầm làm một điều gì đó không đẹp lòng Chúa, hãy cúi đầu cầu nguyện ăn năn và xin Chúa tha thứ cho chúng ta, để chúng ta dọn đường cho Chúa của Thế Giêsu hồi lai để tiếp đón chúng ta. Vì vậy đây là nguyên tắc sống đạo căn bản, chẳng những đời xưa trước khi Chúa Giêsu giáng sinh, nhưng ngày nay trước khi Chúa Giêsu tái lâm, mỗi người chúng ta cần phải dọn đường cho Chúa của Thế Giêsu để Ngài đến ngự vào lòng chúng ta và đưa chúng ta vào hưởng phước đời đời. Nếu chúng ta không dọn lòng của mình thì có khi bị bỏ lại, phải không thưa quý bạn xem. Vì vậy nguyên tắc sống đạo này mỗi chúng ta cần phải nhập tâm, hãy dọn đường cho Chúa. Hay là như A-mốt đã nói rằng hãy sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi, nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị cuộc đời của mình sẵn sàng bằng sự ăn năn để được tha tội, được rửa sạch tội, hầu cho chúng ta được tiếp đón con Đức Chúa Trời hồi lai. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bà anh chị em. Nguyên tắc sống đạo thứ hai ở trong phân đoạn Kinh Thánh Mác đoạn 1 câu 1 đến câu 20 là nguyên tắc này thưa quý bà anh chị em, được chép ở trong Mác đoạn 1 câu thứ 3. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng hãy dọn đường cho Chúa. Rồi gì nữa thưa quý bạn xem, ban bằng các nẻo Ngài. Chẳng những chúng ta phải dọn đường cho Chúa bằng sửa soạn lòng mình thanh sạch, nhưng mà chúng ta còn một điều phải làm nữa là ban bằng các nẻo của Ngài. Chữ ban bằng các nẻo nói lên cho tôi và quý bạn xem, chúng ta là chúng ta và cuộc đời chúng ta đang sống như là một con đường gồ ghề, xấu xa và cao thấp, trũng thấp vân vân. Chúa muốn tôi và quý bạn xem trước khi gặp Chúa hồi lai, chúng ta phải dọn ban bằng các nẻo của Ngài. Ở trong Luca đoạn 3 câu 4 đến câu 6 chép rằng có tiếng kêu trong đồng vắng rằng hãy dọn đường Chúa ban bằng các nẻo Ngài. Mọi nơi sống thấp sẽ lấp cho đầy, các núi các gò thì bị hạ xuống, đường quanh quẹo thì làm cho ngay, đường gập ghềnh thì làm cho bằng, và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời. Cuộc đời của chúng ta cần phải ban bằng cho bằng phẳng, không cao không thấp và không gồ ghề, có những trũng sâu chúng ta phải lấp cho đầy. Như khúc Kinh Thánh này đã nói thưa quý bà anh chị em, mọi nơi sống thấp sẽ lấp cho đầy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là những gì ở trong cuộc đời chúng ta còn thiếu thốn, thiếu thốn, bây giờ chúng ta phải làm cho đầy lên, đầy lên. Cuộc đời tôi và quý bà anh chị em có gì thiếu thốn thưa quý bà anh chị em? Thứ nhất là chúng ta thiếu đức tin. Nhiều khi tôi và quý bạn chúng ta đã tin Chúa rồi, nhưng lời hứa của Chúa chúng ta không có nắm chắc, chúng ta không có tin chắc, chúng ta còn nghi ngờ, hoặc là chúng ta không có đức tin để bước đi theo Chúa. Khi chúng ta gặp đối diện với những khó khăn trong đời sống của chúng ta lùi bước. Vì vậy sự thiếu đức tin là một trũng thấp, mà lời của Chúa chúng ta nói rằng phải ban cho bằng, chúng ta phải lấp cho đầy. Có khi nào quý bạn xem đi đường gập ghềnh mà có những ổ gà, mà bây giờ có lỗ ổ voi nữa thưa quý bạn Tân và Việt Nam. Tôi mới đi từ Rạch Giá, Kiên Giang đi đến Hà Tiên, đi đến chỗ cái hòn Phụ Tử mà đã sụp xuống đó. cái đường xấu lắm, thưa quý bà cha em, đường gập ghềnh chạy rất là lâu, một khúc mà chạy rất là lâu, gập ghềnh có nhiều ổ hang và nước mưa đóng đầy, thưa quý bà cha em, xe chạy rất là khó khăn. Ngày xưa thì các lục lộ họ lấy đá họ đổ cho bằng, rồi giọng cho cứng lại để cho chạy tạm thời. Có khi không có đá thì họ làm gì, họ lấy đất họ đắp lên, rồi khi mà mưa thì nó trũng thấp trở lại, phải lắp cho đầy, thưa quý bà cha em. Nếu tôi và quý bà cha em theo Chúa mà còn thiếu đức tin để theo Chúa thì phải cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta có đầy đức tin, trũng thấp đó phải lắp cho đầy. Trong đời sống chúng ta cũng có thiếu sự trông cậy, phải không? Đôi khi chúng ta nhờ cậy loài người hơn là nhờ cậy Đức Chúa Trời. Khi chúng ta chạy theo những cái gì mà ngoài đời lôi kéo hơn là lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta. Vì vậy mà chúng ta thiếu sự trân cậy hay là trông cậy nơi Chúa của chúng ta. Vì vậy chúng ta cần phải lắp cho đầy cái lòng tin cậy của tôi và quý vị bạn chăm đối với Đức Chúa Trời của chúng ta. Rồi chúng ta còn thiếu gì nữa? Thiếu tình yêu thương. Tình yêu thương quan trọng lắm, thưa quý bạn chăm. Nhưng mà đối với chúng ta, đôi lúc chúng ta thiếu tình yêu thương ở trong gia đình của mình, thiếu tình yêu thương đối với vợ chồng, thiếu tình yêu thương với con cái, thiếu tình yêu thương đối với anh em của mình, nó trở thành một cái trũng sâu mà tình yêu thương của chúng ta rất là thiếu thốn. Vì vậy mà Chúa nói rằng hãy san bằng các nẻo Ngài bằng cách là chúng ta lắp cho đầy để tình thương ở trong Chúa của chúng ta được đầy dẫy. Đối với gia đình của chúng ta, anh em của chúng ta, tình yêu thương được chan chưa? Nếu tôi và quý bà cha em cảm xúc rằng mình thiếu tình yêu thương hay là người khác thiếu tình yêu thương đối với mình, chúng ta hãy cầu nguyện và xin Chúa cho tôi và quý bà cha em có đầy dẫy tình yêu thương như lời Kinh Thánh đã nói, để tình yêu thương đó được lấp đầy trong cuộc sống chúng ta. San bằng đường các nẻo Ngài bằng cách gì nữa? Là chúng ta nếu thiếu sự thánh khiết, hãy làm cho đầy. Không có gì quan trọng bằng sự thánh khiết. Vì Kinh Thánh nói rằng nếu chúng ta không nên thánh thì chúng ta không thể thấy được Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không được nên thánh, chúng ta không thể vào được nước Đức Chúa Trời, thưa quý bạn chị em. Vì vậy đôi lúc chúng ta thiếu sự thánh khiết đó mà làm như là một cái trũng sâu thiếu thốn. Bây giờ làm gì? Hãy ăn năn tội đến với Chúa, xin Ngài tha thứ và ban sự thánh khiết cho chúng ta, để chúng ta lấp đầy các ổ sâu thiếu thốn đó, thưa quý bà anh chị em. Hãy dọn đường cho Chúa và ban bằng các nẻo Ngài như thế, thưa quý bà anh chị em. Rồi gì nữa, thưa quý bà anh chị em? Kinh Thánh còn nói rằng các núi các gò thì bị hạ xuống, san bằng hay là ban bằng các nẻo của Chúa bằng cách là chúng ta phải hạ những cái gò các nóng xuống cho thấp. Các gò các nóng là cái gì? Đó là cái sự kiêu ngạo trong đời sống của chúng ta, nó cao như các gò các nóng. Nếu trong đời sống tôi và quý bạn chém có sự kiêu ngạo mà không có sự hạ mình xuống, sự khiêm nhường, thì hãy cầu xin Chúa cho chúng ta phá đổ cái gò các nóng đó, để chúng ta trở thành người khiêm nhường ở trước mặt Chúa. Vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Chúng ta học Kinh Thánh chúng ta rõ điều đó lắm. Vì vậy chúng ta cần phải ban bằng các nẻo Chúa bằng cách là ban bằng cái sự kiêu ngạo, đánh đổ nó, để chúng ta có đời sống khiêm nhường ở giữa hội thánh, thưa quý bà anh chị em. Thế còn gì nữa? Đường quanh quẹo thì làm cho ngay. Đường quanh quẹo là cái gì? Đó là cuộc đời phải có sự ngay thẳng trước mặt Chúa. Người con gái của Chúa không thể sống một đời quanh co, giả dối là gian dối, không ngay thẳng trước mặt mọi người. Chúng ta phải sống cuộc đời ngay thẳng trước mặt mọi người, thưa quý bạn. Vì vậy những cái chỗ quanh co đó chúng ta phải làm cho ngay lại. Chúng ta phải có một cuộc đời thành thật ngay thẳng trước mặt của Chúa Trời, không có gian dối, không có gian lận, không có làm điều gì sai quấy để làm cho danh Chúa bị tô danh. Cầu xin Chúa cho tôi và quý bà anh chị em ban bằng các nẻo Ngài đạo nguyên tắc mà chúng ta cần phải học. Rồi gì nữa thưa quý bà anh chị em, ở trong Luca nói đường gặp gần thì làm cho bằng, có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái tánh cố hữu chúng ta hung dữ tàn bạo đó thì chúng ta cần phải sửa cho bằng lại. Thưa quý bà anh chị em, nếu tôi và quý bà anh chị em có tánh ác nào trong lòng của mình, sự kiêu ngạo và đặc biệt là cái tánh hung dữ của chúng ta, xin Chúa cho chúng ta kiềm chế được để cho cuộc đời của chúng ta làm cho bằng, sang bằng các nẻo của Chúa. Thưa quý bà anh chị em, nguyên tắc sống đạo này rất là quan trọng và có ý nghĩa, phải không thưa quý bà anh chị em? Chúng ta phải dọn đường cho Chúa bằng sự ăn năn, nhưng mà chúng ta còn phải sống đạo, biết sang bằng các nẻo của Chúa. Những nơi trũng thấp phải làm cho đầy, những cái nơi cao phải hạ xuống, và những nơi cong queo phải làm cho ngay thẳng lại. Cầu xin Chúa cho tôi và quý bà cho em học nguyên tắc này để sửa lại cuộc đời của chúng ta, sang bằng các nẻo của Chúa, để rồi đây chúng ta sẵn sàng gặp Chúa trong tinh thần đó, hầu cho chúng ta hết thảy nhận được phước hạnh từ nơi Ngài. Nhưng nguyên tắc sống đạo thứ ba mà khúc Kinh Thánh mà tôi và quý bạn chăm vừa đọc qua ở trong Mác đoạn 1 câu 1 đến câu 20 đó nói gì nữa thưa quý bạn chăm? Chẳng những là hãy dọn đường cho Chúa, hãy sang bằng các nẻo Ngài, nhưng Chúa Giêsu còn kêu gọi chúng ta một điều rất quan trọng, và cũng đây là một nguyên tắc sống đạo mà chúng ta cần phải giữ, đó là hãy trở nên tay đánh lưới người. Ở trong Mác đoạn 1 câu 17, Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng: hãy theo ta và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Rồi ở trong Mác đoạn 1 câu 14 đến câu 20 chép rằng Giăng Báp-tít, người dọn đường cho Giêsu, đã làm xong nhiệm vụ của ông là vào trong đồng vắng kêu gọi mọi người dọn đường cho Chúa ban bằng các nẻo của Ngài. Rồi ông vì danh của Chúa mà bị bắt bỏ tù, thưa quý bạn chị em, rồi sau đó bị chém đầu nữa. Khi Đức Chúa Giêsu hay Giăng Báp-tít bị bắt bỏ tù thì Ngài công khai chức vụ của Ngài. Ngài đi theo bờ biển Galilê, và đầu tiên Ngài gặp hai người đang đánh cá, đánh lưới ở ngoài biển hồ Galilee. Đó là ông Phi-rơ và ông An-rê, là hai em ruột đang đánh cá. Đức Chúa Giê-xu đứng trên bờ biển và nói lớn rằng: hai anh em ơi, hãy theo ta để ta khiến hai người trở nên tay đánh lưới người. Họ ngạc nhiên lắm vì lời của Chúa Giê-xu lạ lùng quá. Họ đang đánh cá để độ nhật mà, để kiếm cá mà ăn, để kiếm cá mà bán để có tiền sống. Nghề của họ là nghề đánh cá, bắt cá. Nhưng mà bây giờ có một người đến trên bờ và nói rằng: đừng đánh cá nữa, hãy theo ta, ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh cá, đánh lưới người. Họ nói rằng: ông ơi, ông giảng gì vậy, làm sao tôi hiểu được? Chúa Giêsu nói rằng: có thể Ngài nói rằng, thưa quý bạn chăm, hai ông ơi, tôi đã thấy nhân loại lầm than tội lỗi, sống trong tội ác và đi vào con đường diệt vong như những con cá đi vào lưới của các ông sẽ chết. Tôi đã từ trời xuống trần gian này để giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, để đem họ trở vào trong con thuyền cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đây là nói theo nghĩa bóng là đánh đuối người. Ta đang đi đánh đuối người, ta cần những người đi đánh lấy người tiếp ta. Các ngươi có muốn theo ta để ta khiến các ngươi trở nên ta đánh lấy người không? Họ nói rằng: nếu Ngài thật là đấng Mêsia, đấng đến cứu rỗi nhân loại, đấng đang tìm kiếm nhân loại để vào trong sự cứu rỗi của Ngài, thì tôi bằng lòng bỏ nghề đánh cá này mà đi theo Ngài để trở nên người đánh lưới người. Và họ bỏ thuyền, bỏ lưới mà đi theo Chúa Giêsu. Rồi Chúa Giêsu đi một chập khác thì gặp hai người nữa đang ngồi trong thuyền vá lưới. Hai đứa tên gì quý bà biết không? hai người con của CBD là tên gì? Gia Cơ và quên hết rồi, Gia Cơ và Văn, thấy không? Đang giá lưới trong thuyền đó. Chúa Giêsu nói rằng: hai ông ơi, hãy theo ta để ta khiến hai người trở nên ta đánh lưới người. Họ cũng hỏi y như trước hai người kia, và cuối cùng Chúa Giêsu đã giải nghĩa cho họ, và họ bỏ thuyền, bỏ cha của mình mà đi theo Chúa Giêsu để được huấn luyện trở thành tay đánh lưới người. Sau hơn ba năm ở với Chúa Giêsu, Ngài đã đi khắp nơi giảng đạo, Ngài đã chữa lành bệnh tật, Ngài đuổi quỷ, Ngài đã kêu những kẻ chết sống lại trước mặt họ, Ngài đã quán áo bánh ra cho nhiều người ăn, và Ngài đã làm cho bão tố được yên lặng. Họ thấy quyền năng của Chúa Trời, và Chúa Giêsu đã dạy họ những điều cần thiết để đi giảng tin lành, đánh lưới người. Và họ sau này họ trở thành một tập thể, một sứ đồ để trở thành những tay đánh lưới người. Thưa quý bà anh chị em, đánh lưới người có nghĩa là gì? Nghĩa là hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, ai tin và chịu báp têm thì sẽ được cứu rỗi. Giảng tin lành có nghĩa là khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi nhận lấy quyền phép làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri và cho đến cùng trái đất, là đi giảng tin lành cứu người, đi kéo lưới tội nhân, như chúng ta bài hát chúng ta vừa hát, phải không thưa quý bà anh chị em? Nguyên tắc sống đạo của chúng ta là phải trở nên tay đánh lưới người. Chúng ta đã tin Chúa rồi, chúng ta được cứu rồi, nhưng đồng bào đồng đội của chúng ta ở xung quanh chúng ta là những người chưa biết Chúa, họ đi vào con đường hư mất. Chúng ta phải chặn họ lại, kéo họ vào trong lưới và đưa họ vào trong con thuyền cứu rỗi của Chúa, của Thế Giêsu, như người đánh cá để thương quyến bạn anh em. Vì vậy lời Chúa kêu gọi tôi và quyến bạn anh em hãy đi giảng tin lành, hãy đi làm chứng nhân cho Chúa, hãy nói về Chúa cho những người khác. Tôi và quyến bạn anh em có theo nguyên tắc sống đạo này không? Nhiều người nói rằng tôi tin Chúa đủ rồi, không cần phải làm gì cả, tôi đi nhà thờ và trở về thì xong rồi. Không, chúng ta còn những nguyên tắc sống đạo mà Chúa dạy chúng ta hãy trở nên tay đánh lưới người. Nếu hôm nay Chúa Giêsu đến đây đứng trước mặt chúng ta, các con ơi, các con hãy theo ta để ta khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người, các quý bạn theo có bằng lòng nói với Chúa rằng là Chúa con sẵn sàng theo Ngài không? Hay là ô Chúa con bận quá, ô Chúa con còn có gia đình, có con cái phải chăm sóc, rồi con phải còn cần sinh sống nữa, làm sao con có thời giờ để theo Chúa? Và nếu chúng ta nói như vậy thì chúng ta bỏ đi nguyên tắc sống đạo mà Chúa dạy chúng ta hãy trở nên tay đánh lưới người. Thưa quý bạn xem, có một câu chuyện kể rằng trong một đêm tối trời, có hai người đang đánh cá trên một cái dòng sông nước chảy, và con sông khá lớn. Sau khi đã đánh cá xong về khuya, họ chèo thuyền vào trong bờ để đem cá lên và vào ngủ nghỉ. Nhưng khi thuyền của họ vừa đánh lên bờ thì ở giữa dòng sông hai chiếc du thuyền lớn đang chạy và đụng nhau một tiếng rất là lớn, rồi hai chiếc bắt đầu chìm xuống. Tiếng kêu la khóc lóc cầu cứu vang dội. Nhưng người thứ nhất thì nghe như vậy thì bỏ ngoài tai, ông cầm thuyền vào trong bờ rồi lên bờ sắp xếp mọi sự rồi ngủ yên lặng không nói gì cả. Còn người thứ hai nghe tiếng động và kêu cứu như vậy thì ông cố chèo ra giữa dòng sông lớn để mà vớt những cánh tay đưa lên kêu cầu cứu. Ông kéo người này lên thuyền, ông kéo người khác lên thuyền, còn nhiều cánh tay đưa lên, và ông kéo một hồi thì thuyền nó đầy sắp chìm nữa. Ông ngước mặt lên trời nói rằng: Chúa ơi, thuyền con nhỏ quá, làm sao có thể cứu hết những người này. Ông khóc thảm thiết. Tôi quý bà anh chị em, mấy tuần sau, cơ quan chính quyền điều tra xem trong khi hai chiếc du thuyền đụng nhau và chìm đó có ai có mặt không, thì người ta mới khám phá rằng có một anh ghe chài đã đậu thuyền mình và trở về ngủ nghỉ cách bình an, không lo gì tới người chơi vơi trong dòng nước cả. Rồi người kia thì kéo người đầy thuyền, cuối cùng thì người mà không cứu đó thì bị hình phạt rất là nặng nề, còn người kia được tuyên dương. Thưa quý bà anh chị em, đã cứu được nhiều người. biết bao nhiêu đồng bào đồng loại chúng ta còn hư mất việc vong vì tội lỗi của mình bơ vơ trên dòng đời này, thưa quý bạn cha, như những người chìm trong biển cả, trong dòng nước giơ tay kêu cầu cứu. Quý bạn cha có sẵn sàng ra đi, trở nên tay đánh đứa người để kéo họ vào trong thuyền cứu rỗi của Chúa không, thưa quý bạn cha? Tại sao chúng ta làm ngơ? Tại sao tiếng kêu gọi của Chúa bấy lâu nay chúng ta yên lặng không làm gì cả, thưa quý bạn cha? Nguyên tắc sống đạo mà Chúa dạy chúng ta là phải trở nên tay đánh đứa người. Quý bạn cha cần nghe rõ và bước đi theo nguyên tắc sống đạo mà Chúa dạy chúng ta ở đây, thưa quý bạn anh chị em. Lời của Chúa hôm nay đưa ra chúng ta ba nguyên tắc. Chúng ta đã học tới 90 tắc, mấy nguyên tắc sống đạo rồi, phải không thưa quý bạn cha? Chúng ta học ba nguyên tắc nữa. Thứ nhất là hãy dọn đường cho Chúa bằng sự ăn năn để chờ đợi Chúa tái lâm. Thứ hai là chúng ta phải ban bằng các nẻo cho Ngài. Nếu cái thiếu thốn điều gì chúng ta phải làm cho đầy. Nếu có gì mà kiêu ngạo xấu xa chúng ta phải san bằng xuống. Những cái nẻo gập ghềnh, những hung dữ của trần gian này chúng ta phải làm cho ngay ngắn lại, thưa quý bà anh chị em. Hãy dẹp đi và đặc biệt hãy dâng mình để đi học Chúa, để giảng tin lành, thưa quý bà anh chị em. Biết bao nhiêu đồng bào đồng đội của chúng ta đang chờ con thuyền cứu sinh kéo họ lên trong thuyền cứu rỗi. Chúng ta làm ngơ sao khi họ giơ tay cầu cứu? Cầu cứu mà chúng ta làm ngơ sao, thưa quý bà anh chị em? Xin Chúa dùng lời của Ngài chiều hôm nay giúp đỡ tôi và quý bà anh chị em sẵn sàng sống theo ba nguyên tắc sống đạo mà lời của Chúa dạy chúng ta chiều hôm nay, để mỗi chúng ta xứng đáng làm con cái của Chúa và được phước của Ngài. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bạn cha. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.